Ngài Đức Phật Ngài đã hứa để mà sẽ nói với Ngài Xá Lợi Phất, cho nên Ngài bảo Xá Lợi Phất là ông nên là khéo nghe, ta sẽ bị ông mà nói. Ngài Xá Lợi Phất mới bạch rằng: vâng thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Đến đây Phật mới bắt đầu Ngài dạy. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai khi đến khi đúng thời mới nói, như bông linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. Xá Lợi Phất, các Đức Phật theo thời nghi nói pháp, ý tứ khó hiểu. Vì sao ta dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp? Pháp đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. Vì sao các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một nhân duyên việc lớn mà hiện ra nơi đời? Xá Lợi Phất, sao nói rằng các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một nhân duyên việc lớn mà hiện ra nơi đời? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để đặng thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Thì ở đây Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất, nghĩa là cái pháp màu như thế đó, thì các Đức Như Lai khi đúng thời mới nói, đúng thời mới nói ra. Ngài ví dụ cũng như là bông linh thoại đến thời tiết thì mới hiện một lần, do đó mà Ngài nhấn mạnh các ông phải tin lời của Phật nói, không có hư vọng. Tức là những điều này là những điều mà Phật đến cái đúng thời đúng lúc mới nói ra, những điều rất khó nói mà hôm nay Ngài nói, cho nên là phải khéo léo tin nhận lời của Phật. Bởi vì như quý Phật tử cũng đã từng hiểu qua cái điều gì mà nó cao quý mà nói dễ dàng thì người ta dễ khinh thường, cho nên ở đây thì đến cái chỗ mà nó chân thật nhưng mà sâu xa khó hiểu, cho nên Phật không có phải là nói cách hời hợt mà đợi đúng thời đúng lúc mới nói. Ở đây Ngài ví dụ cũng như là qua linh thoại, linh thoại tất nhiên là cái chỗ đọc nguyên âm là qua ưu đàm đó, thấy không? Thì qua này thì theo cái truyền thuyết là cả ngàn năm mới hiện một lần, nó mới nở một lần, mà khi nở ra thì sẽ có những bậc thánh nhân hiện ra nơi đời, cho nên gọi là ít có, gọi là nó gọi là linh đó, linh thị, thị là những cái điểm lành, điểm tốt. Linh tất nhiên là nó linh, rất là linh, linh diệu. Khi mà nó hiện ra đó là coi như là một cái điểm lành tốt, có những bậc thánh nhân ra đời. Và qua bởi vì cái cây này thì nó ít có nở hoa, mà thường gọi là nó có trái, mà trái nó thì nó từ cái thân cây mà ra trái luôn, cũng giống như mình là cây sung vậy đó. Cây sung đó thì từ cái thân cây thì nó nở ra trái luôn chứ nó không có ra hoa. Mà khi nó nở hoa đó thì đó là có cái điểm lành, điểm tốt đặc biệt, cho nên ở đây mới ví dụ đó. Phật ra đời cũng như là bông linh thoại vậy đó, hoặc là pháp màu này là cái pháp nó sâu xa, cho nên rồi ít khi mà Phật nói ra, cho nên nói ra cũng là một điều nghĩa là hy hữu, do đó mình nghe là phải chú tâm, đó là Ngài muốn nhấn mạnh. Thì những cái điều này thì tới về sau này các đệ tử Ngài mà có kinh nghiệm thì các ngài cũng thường là cũng ứng dụng cái điều này.
Nghĩa là những cái điều mà thường thường đối cơ đó, thì các ngài nói nó phương tiện, nhưng mà đến cái lúc mà muốn nói được cái chỗ mà chân thật có nói thì cũng phải đợi thời, đợi thời là cơ, chứ không phải là gặp ai cũng nói. Chẳng hạn cũng như là quý Phật tử cũng đã từng học qua ngài Đạo Ngộ với ngài Sùng Tín đó. Ngài Sùng Tín là theo thầy thời gian dài mà cũng chưa có được ngài Đạo Ngộ, ngài chỉ dạy cái chỗ chân thật hết. Cho nên một hôm thì ngài Sùng Tín nó mới cái lòng thiết tha quá cỡ rồi, cho nên mới lên nó bạch với ngài Đạo Ngộ đó: ngài con từ khi vào đây tới nay lâu rồi mà chưa được hòa thượng chỉ dạy tâm yếu gì hết. Thì ngài Đạo Ngộ ngài mới nói là: ta có lúc nào không chỉ dạy tâm yếu cho ông đâu đó. Thì ngài mới nói: vậy chứ hòa thượng chỉ dạy lúc nào đâu. Thì ngài mới nói: thì ông mà bưng cơm lên thì ta vì ông mà tiếp, rồi ông mà đưa dân trà thì ta vì ông mà nhận, rồi ông xá lui thì ta vì ông mà gật đầu. Thì giờ là có chỗ nào mà không chỉ dạy tâm yếu cho ông đâu. Thì ngay đó từ ngày Sùng Tín đó, ngài nghe nhưng mà ngài cũng còn trầm ngâm chưa nhận ra. Thì ngài Đạo Ngộ ngài mới nhấn mạnh lại thêm cái nữa: ấy nhận thì ngay đó liền nhận, mà suy nghĩ liền sai. Thì ngay đó thì ngài Sùng Tín ngài liền tỏ ngộ liền. Thì như vậy mình thấy làm sao mà tỏ ngộ đó nó đơn giản, nó dễ dàng như vậy đó, là do lâu thời gian dài ở chung mà chưa được chỉ dạy hết, cho nên cái lòng này nó mới thiết tha nè, thiết tha khao khát đến nơi đó coi như là chịu hết nổi rồi, cho nên mới đến mà để mà xin thưa đó. Thì đúng cái lúc đó thì ngài Đạo Ngộ đó ngài mới gợi lại, nhấn mạnh lại, thì liền dễ tỏ ngộ được liền. Ngài chỉ nhấn mạnh điều rất là đơn giản gần gũi, coi như là ông là dân cơm thì ta nhận, rồi ông là dân trà thì ta tiếp, ông xá lui thì ta gật đầu. Tức là trong mọi cái hành động hàng ngày đó là ta đã chỉ cho ông hết rồi. Đâu có thiếu sót cái gì nữa. Thì như vậy thì ông liền tỏ ngộ được đó. Thì như vậy đó, để cho quý Phật tử thấy đúng thời, phải không, đúng thời đúng lúc thì nói ra thì nó liền có kết quả và có cái sự tiếp nhận nó sâu xa. Chứ còn mình ngày nay á thì có khi thì mình học được cái lý thiền mà cũng hơi khá chút rồi đó, thì mình cũng muốn gặp ai cũng muốn nói hết. Phải không? Nhưng mà nói không đúng rồi đúng lúc á thì có khi thì cũng như là nói mà nói đùa nói chơi vậy, bắt chước các ngài cũng nói thiền vậy, phải không? Nhưng mà thành ra giống như nói đùa vậy thôi, mà nó không có cái sự đánh thức mạnh. Cũng là một cái ý nghĩa này, thì với ngài thị giả của thiền sư Điểu Phà đó, tất nhiên là ông thiền sư mà thường ngồi ở trên một cái chẳng ba ở trên cái cây đó, cho nên có chỗ gọi là Điểu Sào đó, Điểu Sào hoặc là Điểu Phà đó. Ngồi ở trên thường thì ngồi ở trên cái gọi là cái cây mà nó có chẳng ba ra, ngài lên đó ngài ngồi đó ngồi thiền đó. Thì ngài có ông thị giả, thị giả chắc theo ngài cũng thời gian chắc cũng lâu đó, rồi cũng không có được ngài chỉ dạy cái gì. Cho nên một hôm thì cái ông thị giả này á, ông mới từ giả ngài thì ông đi. Thì ngài hỏi vậy chứ nay ông định đi đâu? Thì ông thị giả thưa: Hội Thông, thị giả này tên là Hội Thông. Hội Thông, con vì pháp mà xuất gia, xong mà hòa thượng chẳng có từ bi chỉ dạy gì hết, cho nên nay con xin đi các nơi để mà tham học Phật pháp. Tức là con là đã vì pháp mà mới xuất gia, mà xuất gia với hòa thượng thời gian cũng chắc cũng dài rồi, mà hòa thượng không có từ bi chỉ dạy gì hết, thì thôi thì con xin từ giả để con đi con học Phật pháp chứ. Thì ngài Diệu Phà đó, ngài mới bảo: nếu là Phật pháp á thì ta trong đây cũng có chút ít, ta trong đây cũng có chút ít Phật pháp. Thì ông thị giả mới thưa: vậy thế nào là Phật pháp của hòa thượng? Thì ngài Diệu Phà đó Ngài ngay đó thì Ngài mới bứt một cái sợi lông vải ở trên cái thân á, thân Ngài đang mặc á, tức là chiếc áo đó, thì bứt một sợi lông vải. Ngài bứt rồi Ngài đưa lên, Ngài đưa lên miệng Ngài thổi phù phù á, thổi cái. Thì ông thì giả hội thông á, ngay đó liền lãnh hội cái được cái yếu chỉ liền. Đơn giản, phải không? Nghĩa là hỏi thế nào là Phật pháp của Hòa Thượng, thì Ngài chỉ bứt một sợi lông vải ở trên thân á, cái áo đang mặc đó, Ngài đưa ra miệng, Ngài thổi cái, thì Ngài thì giả liền lãnh hội được cái yếu chỉ sâu xa liền. Thì quý vị thấy đơn giản, không? Nhưng mà như vậy thì vì sao mà Ngài cũng hội mà nhanh như vậy? Thì cũng là đợi cho cái Ngài ông thị giả, ông cũng rất là cái lòng nó thật là khao khát, không? Thật là thiết tha. Bây giờ coi như là chịu hết nổi mới từ giả đi rồi. Thì đến lúc đó đó, Ngài mới đưa ra, Ngài mới chỉ, mà chỉ Ngài chỉ một cách nghĩa là coi như là cũng là cách khéo léo, đúng thời đúng lúc, cho nên ông thị giả ông liền tỏa ngộ liền. Phật pháp Ngài nói ta Phật pháp cũng có chút ít, không có nhiều đâu, chút ít cũng có vậy, không? Mà bởi vì cứ lo đi tìm Phật pháp ở chỗ này ở chỗ kia sao ra mà quên, không? Quên Phật pháp về chính là cái mà nó đang hiện hữu nơi mình chứ không đâu khác hết, mà cứ lo đi tìm mà. Ngài đưa cái sợi lông lên, đưa sợi lông lên, Ngài thổi, thì đối diện trước đó, thì Ngài cầm sợi lông Ngài thổi, thì ông thầy giả, ông có thấy không? Cầm sợi lông thổi, không? Thổi thì ông đều thấy ngay thôi. Thì như vậy thì chính cái đó, không? Thì là cái mà ông cũng hằng ngày, ông cũng dùng nó, không? Nhưng mà ông bỏ quên, không? Mà bữa nay là đúng lúc, không? Đúng lúc cái này coi như lúc đó là tâm hồn của ông cũng coi như là nó hết cái chạy bậy rồi đó. Cho nên đến đây cũng giống như là đã đến gặp nhau cái giao điểm của hai đường thẳng rồi, không? Vừa đúng lúc đó, cho nên Ngài thổi cái thì ông liền nhận ra cái tánh hiện hữu của mình nó luôn luôn nó có mặt ở đây. Thì đó là yếu chỉ của Phật pháp chứ còn gì nữa, không? Còn mình lo đi tìm ở đâu xa không à? Do đó mà ở đây cái điểm mà biết đúng thời đó, không? Đúng lúc đó là cái điểm rất là quan trọng.